This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hiền Nhi và Tiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hiền Nhi, Tiên Tính mời quý vị đến với buổi talk show cùng với chị Melissa Lan Bùi. Và hiện tại trên đường dây cũng đã có chị Melissa Lan Bùi. Tiên Tính, Hiền Nhi xin gửi lời chào đến chị.
Lan Bùi xin thân ái chào thì Tiên Tính và toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng, không biết buổi chiều ngày hôm nay trời khá là đẹp, thì không biết là chị Loan hôm nay có khỏe không?
Dạ khỏe, cảm ơn chị Tiên Tính.
Dạ vâng, thì thực sự là trong một tuần qua thì Thiên Tính cũng nhận rất là nhiều những câu hỏi của quý thính giả, đặc biệt là cộng đồng của chúng ta. Bởi vì biết là cái thời gian này thì nhà cửa địa ốc của Dallas, đặc biệt là Texas, đang trong cái thời gian mà sốt nhất. Thì không biết là tình hình địa ốc thì là trong tháng qua thì như thế nào vậy chị? Biết là sốt rồi nhưng mà sốt như thế nào chị có thể chia sẻ thêm được không ạ?
Thường như thế này Thiên Tính, cái thị trường nó đang có bây giờ đó, những cái căn nhà ăn ắc ti bây giờ, ắc ti thì đang bán bây giờ là 24.615 căn, và tháng vừa rồi họ bán là 4.441 căn, và bây giờ đang có trong thị trường, đang có hợp đồng trong thị trường là 8.000 căn. Nếu mà mình tổng cộng cái số nhà mà bán được 4.000 căn với lại 8.000 căn thì mình khoảng chừng 12.000 căn. Có nghĩa rằng là những cái nhà mà đang list trên thị trường bây giờ 24.000 căn mình có thể bán trong vòng 2 tháng là không còn nhà nào trong thị trường hết. Có nghĩa Thiên Tính có thể hiểu Loan nói không?
Dạ
ok, Hiền Nhi.
Dạ vâng, xin mời chị.
Ok, biết Hiền Nhi biết như thế nào không? Có nghĩa rằng là nhà ở trong thị trường á không đủ để mà bán. Trong vòng 2 tháng, trong thị trường sẽ không còn nhà bán nữa. Cho nên rằng là cái thị trường bây giờ đó là họ bán nhà quá nhanh, cho nên không đủ nhà để mà bán là một cái. Một cái thứ hai nữa rằng là tất cả những quý vị nào mà mua nhà thì khi mà người ta để cái giá nhà trong thị trường á thì là nên trả cái giá đúng giá và trả cao hơn, tại vì mình sẽ có multiple offer, có nghĩa là mọi người tranh giành nhau để lấy những cái căn nhà đó.
Dạ vâng, chính vì khi mà trả giá nhà thì chúng ta cũng đấu giá, chúng ta cũng đấu giá cao hơn một chút thì để có thể là có cái phần trăm lấy căn nhà được, phải không chị?
Đúng, đúng.
Dạ vâng.
Như thế này một số khách hàng cứ nghĩ là trời, chị Loan nó để giá đó đã trả giá cao thì chi vậy, hơi ai cao thì lấy. Ok, that's fine. Nhưng mà nếu mà mình mua cái căn thứ hai thì same thing.
Dạ vâng.
Ok thôi, cái căn đó cao quá em cũng không thích đâu, em mua căn thứ ba thì same thing. Hiểu không?
Dạ
có nghĩa là bây giờ thị trường á để nhà ra đó là tranh giành nhau lấy. Nên nếu mà mình nói thôi mình không muốn tranh giành thì mình sẽ không có nhà nào hết.
Và không biết là chính lý do vì sao mà lại có thể xảy ra cái hiện tượng như vậy chị ha. Thực sự là đã bao nhiêu lâu rồi tình hình địa ốc của Hoa Kỳ cũng đang rất là trì trệ, nhưng mà đặc biệt trong cái năm nay thì đã tự nhiên ở Texas nó lại hot lên như vậy. Thậm chí là hôm bữa chị Loan có nói với Tính cũng như Hiền Nhi đó rằng là nhà đang lên trong vòng 24 tiếng cũng có thể bán được chị ha.
Dạ đúng, đúng, đúng rồi. Như thế này Thiên Tính với Hiền Nhi cái tiền lời ấy, nó vẫn xuống nha, nó vẫn xuống có 3.2 chấm mấy. Ok, trong khi đó nhà đó nó vẫn đứng giá, cho nên là những cái người mà bây giờ họ có chóp lại với lại những cái vùng tỉnh xa đó họ đổ dồn cho Texas, tại vì nhà Texas nó rẻ, cho nên rằng là họ chạy ra họ mua nha. Thì khi mà họ mua đó thì bây giờ cái nhà nào được giá thì họ mua. Thì khi mà họ mua như vậy thì là người khác cũng mua luôn, thì 3-4 người tranh giành nhau mua một căn ở trong cùng cái khu đó thì cái giá nhà càng ngày càng lên.
Dạ vâng, và trước cái tình trạng mà giá nhà lên như vậy thì nhà mới bây giờ như chị Loan nói đó là nhà mới là không có đủ để mà mua. Như vậy còn những cái căn nhà mà trước giờ vẫn không có bán được á thì tới hiện thời điểm hiện tại là sẽ bán được hay sao thưa chị Loan?
Thường như thế này Hiền Nhi, những cái căn nhà mà bây giờ mình để ra một tháng trời mà mình chưa thấy có ai tới mà trả giá đó, cũng như là overprice. Ok, quá giá thị trường. Thì mình thôi mình adjust cái price xuống, mình hạ giá xuống.
Dạ vâng, như vậy còn có một số vị cũng có như cái chương trình vừa rồi, tuần rồi chị Lan cũng có nhắc đến nha, những cái căn nhà mà giá mà cao quá. Nhưng mà cũng có người thắc mắc là nhà bây giờ cái giá đưa ra đã là dưới cái giá appraisal ở sở thuế rồi mà vẫn bán không được, thì như vậy nếu mà gọi là quá giá thì cũng cũng không không có nhất thiết phải là quá giá, phải không chị Lan? Tại vì
đúng
giá appraisal rồi, như vậy thì là vẫn cứ không bán được thì cái giá đó thì cần phải hạ xuống nữa hay là làm sao?
Ok, very good question. Thì Nhi như thế này nè, thì Nhi với Thiên Tính để ý như thế này. Mình để cái nhà ra rồi mình không thấy có ai tới coi nhà mình, ok, thì mình bị ba cái. Một cái là cái condition, có nghĩa là cái tình trạng của căn nhà. Thứ hai là location, cái nhà đó nó ở ngay cái chỗ đó mà không ai thích hết á, ok. Rồi cái thứ ba nữa là cái giá của mình. Ba cái always go together. Thì cái giá của mình có nghĩa là sao? Đúng, thì Nhi nói cái nhà em dưới cái giá sắp tập phê rồi, đúng. Thì mình không phải cái giá nào, bây giờ mình coi nó bị cái gì, ok, mình coi nó bị cái gì, có phải là tình trạng căn nhà hay là bị cái chỗ đó người ta không thích, ok, phải coi lại. Vậy bây giờ nói đúng rồi chị Lan, đằng sau lưng đó mình có cái cột điện hay là đằng sau lưng đó, xe chạy như gió gì đó ồn ào đằng sau lưng nhà mình, ok, cái đó là bad location nhé. Yeah. Thì những như vậy thì mình làm cách nào để mà mình bán được, tại vì bây giờ em không có thể nào cắt cái nhà để em mua qua cái chỗ khác được, bây giờ em làm sao, đúng không? Thì bây giờ mình hạ cái giá xuống, thấy chưa? Nào, cái giá đã dưới cái giá thị trường rồi, mình nói đơn giản thôi, thì dù cái nhà mình list lên là 250 ngàn, giá thị trường là 280 ngàn, dưới 30 ngàn rồi, mình vẫn bán không được. Mình coi có bị cái gì, ai đằng sau lưng nhà em nó bị cái xe đó chạy rất là ồn ào, mỗi buổi tối người nằm ngay highway luôn, ở thì nó hơi ồn ào, thì như vậy thì hạ thêm nữa, hạ thêm nữa, đến khi nào mà chỉ có một cái người nào đó, ok, tôi cái nhà khác nhà nào cũng mắc hết, có cái nhà này rẻ thôi để tôi mua đại, you see what I mean? Thì lúc đó là đúng giá thị trường.
Dạ vâng, thì thật sự là với nhiều cái tình tiết của căn nhà thì thật sự là chúng ta phải cần coi rất là nhiều những cái điều kiện của căn nhà có thể bán được hay không. Vậy thì bây giờ Thiên Tính thấy rằng là cái việc mua nhà mà cô sai á, nó có lợi như thế nào mà nó có nhiều lúc nó cũng có hại không chị?
Rồi, có Thiên Tính biết như thế nào không? Tại vì cô sai á, lúc mà những khách hàng mà gọi tới Loan, nó nói chị Loan ơi, em không đủ credit, em không đủ income, nhưng mà em không thích đi theo cái chương trình đặc biệt mắc quá, thì em muốn kiếm người cô sai. Thì bây giờ cái cô sai này nó không phải cái cô sai xe đâu, cô sai xe dễ lắm. Tại vì khi mà mình cô sai rồi á, mình bắt quyết định mình cô sai á, thì người khác vô một cái là người ta ở đồng ý liền. Bên nhà đó, cái người cô sai chính là cái người mua nhà. Thiên Tính hiểu ý Lâm nói không?
Có
nghĩa là Thiên Tính mua cái căn nhà đó, nếu Thiên Tính cô sai một người đó, Thiên Tính mua cái căn nhà đó. Thì khi mà cái căn nhà đó mà chữa cái người bán á, ở những cái người mua đó, trong nhà như thế nào, bị trục trặc như thế nào đó đó, thì cái người cô sai đó được quyền lấy căn nhà rồi, được lấy phân nửa căn nhà đó nếu mà cái người bán ở trong cái hợp đồng luôn.
Dạ.
Ok, em sorry, nếu cái người mua giống như mình nói hai người mua chung cái căn đó thì cái người cô sai đó có thể lấy nửa căn nhà, ok, mà nếu như mà cái người kia không có tên ở trong đó thì cái người cô sai đó lấy luôn cả căn nhà. Đó là có hại nhé, đó là có hại. Còn có lợi như thế nào thì mình được cái tiền lời rẻ hơn chút xíu, thay vì mình đi cái chương trình đặc biệt thì tiền lời nó cao 9.9 chấm 10 chấm.
Wow.
Còn cái này thì cái gì đó trình bình thường thì bây giờ có 3 chấm mấy 4 chấm.
Dạ vâng. Nhưng mà Thiên Tính nghĩ rằng cái việc khô soi á, nó cũng có lợi, nó cũng có hại, như con dao hay lưỡi vậy. Nhưng mà thật sự khi mà cái người khô soi mà giống như là bây giờ nói thẳng ra, cái người khô soi là cái người mua nhà luôn phải không chị? Chứ thật sự là cái người mà đứng chung á, tùy trường hợp, nếu đứng chung thì không nói, nhưng mà thật sự nếu mà khô soi mà cái người kia đứng cái tên mà đứng ra để khô soi, nó mang danh là khô soi thôi, nếu thực sự, nhưng mà đúng như là người đứng ra mua nhà luôn chứ không phải là khô soi phải không chị?
Đúng thế này. Thiên Tính biết không, Loan bán những cái căn nhà khô soi rất là nhiều, có nghĩa rằng là sao, người ta mua chung với nhau, ok, rồi mua chung với nhau chỉ là bạn bè thôi, có khi là boyfriend girlfriend mua chung với nhau, thì khi mà mua chung rồi á, thì được một cái hai anh chị không còn quen nhau nữa, bây giờ sao cái người hiểu không, thì cái người bạn gái á, là người trả tiền từ đầu đến cuối, ok, còn cái người bạn trai á, là chỉ để cái tên đó thôi để mà qualify mua nhà, bây giờ cái người bạn trai nó đòi lấy nửa căn nhà, you see what I mean?
Dạ.
So, by luật thì đúng đó. Bài luật thì đúng là phải trả cho người ta, nhưng mà mình phải nói như thế nào đó để mình khỏi bị thiệt. Được chứ? Đó là cái khó nào. Thường phần đông á, tất cả khách hàng mà tới hỏi chị đó, là chị đều nói cho người ta là cái người cô sai đó là anh em trong nhà. Ok, mà nếu những người cô sai đó cho anh em trong nhà thì tốt, mà nếu mà người ngoài coi chừng, nó chỉ nói như vậy thôi.
Dạ vâng, và bây giờ Thiên Tính có một vị tính giả gọi vào đài. Thiên Tính xin được mời chị Melissa Lan Bùi cũng như là Hiền Nhi gửi lời chào. Hello.
Dạ vâng, xin chào và xin vui lòng cho biết quý danh ạ.
Chào.
Dạ vâng, và xin chúc vui lòng cho biết quý danh.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ. Ok, là tôi tên là Kivo.
Dạ vâng.
Là khi hôm nay ngày mai có cái chương trình là nhạc hội giải vũ và văn nghệ.
Dạ vâng, xin lỗi chú, chương trình đó đã hết rồi, cái phần talk show đó đã hết rồi và bây giờ là chương trình Day Off. Thì để mà thêm chi tiết về chương trình văn nghệ ngày mai thì chú có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng của đài hoặc cũng có thể liên lạc với Vũ sư Hùng Lân.
Dạ vâng. Và số gọi số phòng của đài là hay nhất với số 214-389-2563. Thiên Tính lặp lại một lần nữa, 214-389-2563. Dạ vâng, bây giờ xin trở lại với chị Melissa Lan Bùi nói về vấn đề nhà cửa chứ không phải dạ vũ như lúc nãy nữa. Thì, về cái vấn đề mà Thiên Tính có nghe bữa giờ rất là nhiều về vấn đề là short sale hoặc là foreclosure, thì cái loại nào có lợi không chị? Cái loại nào thì có lợi, tại vì thực sự thì nó bây giờ nói căn bản thì vẫn như nhau với không chị, nhưng mà nếu mà banh ra mà từng loại á thì cái nào mà có lợi chị ạ?
Ok, hai cái nào cũng có lợi hết, có nghĩa là mình mua được rẻ. Ok, nhưng mà mình phải coi là cái nhà nó có sửa nhiều hay không. Nhưng mà thật sự ra cái nhà foreclosure được hơn là short sale. Ok,
dạ vâng.
Thì nói về foreclosure là cái nhà băng đã lấy căn nhà đó rồi. Thì khi mà lấy căn nhà đó rồi thì trong vòng 1 tháng hay 6 tuần họ có thể cân căn nhà đó, họ bán cho cái người mua. Như thế. Còn những cái căn short sale á, khoảng chừng 3 cho đến 6 tháng. Họ thích đến 3 đến 6 tháng, có cái 6 tuần là cái là nhanh nhất, nhưng mà hầu hết thì cái chị làm bây giờ chị thấy toàn 3 đến 6 tháng không à. Như thế, nếu như cái nhà đó nó có người ở đó thì tốt, có nghĩa là cái người ở sách che cái nhà đó. Nhưng mà nếu mà những cái nhà đó không có người ở, nó trống thì không ai tưới cỏ, tưới nước, tưới đồ gì hết, thì cái nhà nó bị bể cái sàn nhà, nó bị hư rất là nhiều. Ok, có nghĩa rằng thì dụ như mới bắt đầu mình vô cái căn nhà đó, mới để bản đồ vô căn nhà đó rất là còn đẹp, mình trả giá xong khoảng chừng 3 tới 6 tháng quay trở lại cái nhà hư tùm lum hết. Hiểu chưa? Bởi vì người ta không bỏ, không để điện, không bỏ nước, không bỏ gì hết, thì cái nhà nó từ nó khác.
Dạ vâng.
Ok.
Dạ vâng, nếu như vậy thì đã gọi là short sale, tại sao nó lại lâu vậy ha?
Cái này Thiên Tính ơi, Thiên Tính hỏi chính phủ đấy chứ không phải hỏi Loan đâu. Cái này thì thật sự ra đó là hồi xưa họ để cái short sale như thế này á, để dành cho những người nào để mà help bán căn nhà đó. Cũng thế một cách nhanh chóng, nhưng mà some reason á, là cái process đó, cái mình giữa nhà băng và cái người bán thách lâu hơn. Ok, lâu hơn than ever, thế cho nên bây giờ nó không còn short nữa mà nó long.
Long sale, đúng chính xác là long sale. Và yeah. Một cái câu hỏi nữa mà Thiên Tính biết rằng là thường thường là cái ngày đóng thuế đất của property tax là ngày mấy vậy chị?
Tùy theo thôi em, tùy theo cái subdivision, tùy theo cái county.
Yeah,
ok, thì thường cái county, Collin County này thì thường khoảng tháng 4 đó. Đóng thuế đất phải không em? Sorry, đóng thuế đất là cái cuối năm, nhưng mà cái hạn họ gia hạn nhất cuối tháng 1 là cái tháng cuối cùng.
Dạ vâng, thường thường bữa đây, trước đây Thiên Tính cũng có nghe một số cái câu hỏi là có một số vị thính giả gọi vào nói là đã bị quên cái ngày đó rồi, cũng rất là nguy hiểm, và có một số người đã trả rồi nhưng mà cũng bị gọi là sở thế gửi giấy về bắt buộc trả nữa, thì không biết xử lý cái trường hợp này như thế nào, không biết là chị có kinh nghiệm về vấn đề này không?
Thường là như thế này, Thiên Tính thì có cái ngày hôm qua chị có một cái khách hàng gọi chị về vấn đề cái đất như thế này. Là chị nói em muốn mua, em mua cái căn nhà đó ngày hôm qua rồi, một cái tự nhiên cái là tự thuế đất nó đưa về, nó kêu mình đóng cái thuế 2011, có nghĩa là cổ mua cái nhà 2012 nhưng mà bắt đóng thuế đất 2011. Cổ hỏi mình bây giờ mình sao, thì thường là như thế này, chị trả lời rất đơn giản, mình gọi lại cái sở thuế nhá. Yeah. Vì cái sở thuế nó đưa cho mình cái bill, mình gọi lại sở thuế, trong cái tụi sở thuế nó nói cổ rằng phải chạy lên quanh title company hỏi họ. Ok, nhưng mà chị nói phải gọi lại sở thuế, tại vì để ý như thế này, cái tụi sở thuế nó đưa cho mình cái view, mình nói chuyện với sở thuế chứ mình không nói với title. Hiểu ý chị nói không? Okay, bây giờ chị thiếu nợ em thì chị phải trả, chị trả tiền cho em chứ không phải chị trả, chị nói hình như trả dùng cho chị. Hiểu ý nói không? See that? This is how it's about. Thì cái như thế này, thường tháng riêng á, là cái ngày deadline của tụi sở thuế. Thì nếu như tỷ dụng cho mình mà có một cái tờ giấy thuế về đó, mình ôm gọi là cái sở thuế và nói cho tụi sở thuế biết là mình đã trả rồi. Như thế? Rồi, ok, còn tỷ dụng như nếu mà mình có những cái sở thuế mà 2011 á, thì không phải là cái năm của mình. Nhá, không phải cái năm của mình nào, cổ có hỏi mình một câu như thế này. Thì Loan, bây giờ không, 2011 không phải là cái năm em trả, em không trả được không? Ok, thì cái câu trả lời là không được. Tại vì sao? Cái tụi sở thuế nó chỉ nhìn rất là đơn giản. Ai ở cái căn nhà đó? Ô, Hiền Nhi ở, Thiên Tính ở. Vì Hiền Nhi với Thiên Tính trả dùng tôi cái căn nhà đó, tiền thuế căn nhà đó. Ok, ok, hiểu không? Có nghĩa là người ta nhắm có cái người ở trong căn nhà đó đóng thuế trên cái người đó, chứ nó không có đóng thuế cái người trước. Hiểu không? Thì nếu mà tỷ dụ như mình có những cái rắc rối về vấn đề thuế vụ về property tax á, mình hỏi ngay cái tụi sở thuế.
Như vậy nó sẽ nảy sinh ra một vấn đề là nếu những người có nhà cho thuê thì chủ nhà hay là người tenant là người phải chịu trách nhiệm về cái tiền property tax này, thưa chị Loan?
Không hẳn em. Okay, cái đó là very good question. Tại vì cái người thuê có nghĩa là cái người này không phải chủ căn nhà. Ok, chị nói cái người ở căn nhà đó chính là cái người chủ của căn nhà đó, chứ không phải là cái người thuê. Tụi thuế vụ không hề biết cái người ở trong đó là thuê. Họ chỉ biết rằng ai là chủ căn nhà này. Ok, ví dụ như năm này là tên của em, năm sau là tên của Thiên Tính, thì họ chỉ tính cho anh Thiên Tính thôi, chứ họ không tính thì gì. Hiểu ý Long nói không?
Dạ vâng.
Okay. So therefore là bây giờ Thiên Tính lấy cái nhà đó hơn, Thiên Tính để cho chị mướn, nó không biết chị, nó chỉ biết Thiên Tính là cái người chủ căn nhà đó.
Dạ vâng. Thì là cái người chủ nào của căn nhà thì người đó phải trả thôi chứ không phải là người thuê. Và thời lượng chương trình cũng không còn nữa, Thiên Tính mời chị Loan gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chúng ta ngày hôm nay.
Cho Loan nói quảng cáo về mấy căn nhà Loan có được.
Được.
Ok, Loan có một cái một mẫu 1.5 acre của ở Rockwood đó, thì Loan chỉ bán có 25,000 thôi, thì nếu mà ai thích thì gọi lại cho Loan. Một cái nữa, Loan có một cái lease của commercial, nó nằm ngay Garland. Loan có một cái đó là khoảng chừng 1,700 square feet là 800 đồng, với lại 2,900 square feet là Loan cho mướn 1,200 đồng. Đó là cái commercial. Còn một cái nữa đó là cái nhà ở bên Grand Prairie. Cái nhà Grand Prairie thì là 3 phòng ngủ, chỉ có 107,000 thôi. Thì nếu mà có cái gì thắc mắc hay là muốn hỏi thêm về, Loan có nhiều lắm nhưng mà Loan chỉ đọc được vài câu thì vì mình không có đủ thời giờ. Thì có gì khác thì gọi lại Loan sau cái buổi nói chuyện này.
Dạ vâng, và cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Giờ xin chào tạm biệt và chúc chị có một buổi chiều hạnh phúc vui vẻ bên gia đình chị nha.
Ok, cảm ơn Thiên Tính và Hiền Nhi.
Dạ vâng, xin chào chị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi chương trình buổi talk show ngày hôm nay cùng với mình Lê Xoa Lan Bùi. Xin đừng rời làn sóng, sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn thì tin tức buổi chiều cùng với Nhật Báo Truyền Thanh sẽ được phát thanh để quý vị.